Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, chuyên gia nhân quyền được mời điều trần về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Giám đốc FBI nói Trung Quốc vượt qua Nga trở thành mối đe dọa phản gián cho Mỹ. Nhóm nhà báo điều tra Anh cho rằng Tổng thống Putin nói dối với các nghi can ở Salisbury. Trung Quốc, Nga, Triều Tiên muốn điều chỉnh chế tài của Liên Hợp Quốc.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Tiến sĩ Nguyễn Quang A, chuyên gia nhân quyền, được mời điều trần về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về việc người Việt trợ giúp nạn nhân bão Florence. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc, Nga và Triều Tiên tin rằng cần phải xem xét điều chỉnh các chế tài nhắm vào Triều Tiên vào một thời điểm thích hợp, theo lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ Tư. Bộ này đăng một thông cáo với lập trường của ba bên trên website của mình sau khi ba nước tổ chức các cuộc đàm phán tại Moscow hôm thứ Ba. Điều này trái ngược với lập trường của Mỹ, đòi giữ nguyên các chế tài nghiêm khắc nhắm vào Triều Tiên cho đến khi nước này giải trừ hạt nhân hoàn toàn và có thể kiểm chứng được. Một ngày sau cuộc hội đàm cấp công tác tại Moscow, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một thông cáo được công bố hôm thứ Tư rằng đã đến lúc bắt đầu xem xét điều chỉnh hệ thống chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhắm vào nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ba bên cũng phản đối các chế tài đơn phương. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hữu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mokhorlov và Phó Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Sun-hui đã thảo luận về sự hợp tác của ba nước trong quá trình giải trừ hạt nhân. Trung Quốc và Nga ủng hộ các biện pháp đồng bộ và theo từng giai đoạn mà Bình Nhưỡng mong muốn để bảo đảm rằng nước này được cộng đồng quốc tế đáp lại trong quá trình này, thay vì chờ đợi giải trừ hoàn toàn. Thông cáo nói, ba bên nhất trí rằng tất cả các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết thông qua ngoại giao chính trị hòa bình. Ba bên cũng thảo luận về sự cần thiết phải thiết lập một cơ chế hòa bình trên bán đảo thông qua hợp tác song phương và đa phương. Tất cả các bên liên quan nên duy trì động lực đối thoại và thực hiện các biện pháp tương ứng để tiến theo cùng một hướng, vẫn theo lời thông cáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba nói rằng hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của ông với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ ở Mỹ vào tháng sau.
Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch chưa từng có nhằm ảnh hưởng công luận Mỹ, trong khi các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 đang tới gần và đề ra mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với Mỹ, các quan chức an ninh của Mỹ nói hôm thứ Tư. Các thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban An ninh Nội địa đã hỏi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen và Giám đốc FBI Christopher Wray về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump nói rằng Trung Quốc đang can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và hỏi liệu Bắc Kinh có đề ra mối đe dọa lớn hơn cho Mỹ hay không. Bà Nielsen nói với ủy ban rằng có hai hình thức đe dọa đối với an ninh bầu cử của Mỹ từ các quốc gia khác là tấn công tin tặc hoặc gây gián đoạn cơ sở hạ tầng bầu cử, bao gồm danh sách đăng ký cử tri hoặc máy bỏ phiếu, và ảnh hưởng đến các chiến dịch tranh cử. Trung Quốc đang thực hiện một nỗ lực chưa từng có để ảnh hưởng đến công luận ở Mỹ, bà Nielsen nói. Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc xâm nhập cơ sở hạ tầng bầu cử. Ông Ray đi xa hơn khi được hỏi liệu Trung Quốc có đề ra mối đe dọa lớn hơn Nga hay không, nước mà những hoạt động trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ là chủ đề của một cuộc điều tra liên bang rộng lớn, bao gồm việc liệu Moscow có thông đồng với ban vận động tranh cử của ông Trump hay không. Trung Quốc về nhiều mặt là mối đe dọa về phản gián lớn nhất, phức tạp nhất, lâu dài nhất mà chúng ta phải đối mặt, ông Ray nói. Nga đang cố gắng tìm lại vị thế sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Họ đang chiến đấu cuộc chiến của ngày hôm nay, Trung Quốc đang chiến đấu cuộc chiến của ngày mai. Ông Trump tháng trước cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6 tháng 11, nói rằng Bắc Kinh không muốn đảng Cộng hòa của ông thắng cử vì lập trường quyết liệt của ông về thương mại. Ông không nhắc tới việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc của ông về Trung Quốc. Trung Quốc ngay lập tức bác bỏ trong cùng một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc này, cũng như Nga đã nhiều lần phủ nhận. Ông Trump phủ nhận ban vận động của ông thông đồng với Nga để khuynh đảo cuộc bầu cử đưa ông vào Nhà Trắng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ủy ban thuộc Nghị viện châu Âu chuyên trách thương mại quốc tế INTA thực hiện buổi điều trần công khai hôm 10 tháng 10 về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Trong đó, một chuyên gia nhân quyền Việt Nam được mời phát biểu. Buổi điều trần có tên đầy đủ là các Hiệp định Thương mại Tự do và Bảo hộ Đầu tư giữa EU-Việt Nam lợi ích và giá trị, diễn ra tại Bruxelles, Bỉ vào cuối buổi chiều ngày 10 tháng 10 và được truyền trực tiếp trên trang web của Nghị viện châu Âu. Đại diện chính thức của Việt Nam, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Công Thương, phát biểu rằng chính phủ nước ông đã trình Quốc hội sửa đổi luật lao động cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 11 năm 2019. Về vấn đề môi trường, Thứ trưởng Khánh khẳng định Việt Nam rất quan tâm đến bảo vệ môi trường và ông cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA sẽ giúp Việt Nam làm được nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này. Vấn đề thứ ba được đề cập đến trong bài phát biểu của ông Khánh là nhân quyền. Ông nói trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam đã không bao giờ cam kết điều gì về nhân quyền vì WTO không tập trung vào nhân quyền. Vị Thứ trưởng khẳng định nhân quyền nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của ông và nói thêm ông tin rằng các quan chức Việt Nam và EU sẽ kể được những câu chuyện tuyệt vời về kết quả hợp tác thông qua các hiệp định đối tác hợp tác của chúng ta và các diễn đàn khác, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Tiếp sau bài thuyết trình của Thứ trưởng Khánh là phiên thảo luận với tiến sĩ Nguyễn Quang A, người được giới thiệu trong tờ chương trình là chuyên gia nhân quyền đến từ Việt Nam và các đại diện của Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Tổ chức Vận động Hành lang Business Europe. Tiến sĩ Quang A nhấn mạnh rằng trong vài năm gần đây, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã xấu đi. Theo ông, EVFTA với đòi hỏi Việt Nam phải phê chuẩn nốt 3 công ước lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO sẽ giúp cải thiện nhân quyền. Nếu EVFTA được thông qua, EU sẽ có thêm đòn bẩy để gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán tương lai. Ngoài ra, EVFTA sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nước láng giềng lớn hơn là Trung Quốc, ông Quang A phát biểu. Việt Nam và EU đã hoàn tất đàm phán hiệp định kể trên vào đầu tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính. Buổi điều trần được tổ chức trong bối cảnh từ đầu năm đến nay, các tòa án trong hệ thống chính quyền của Việt Nam liên tiếp tuyên các bản án nặng nề thậm chí tới 15 năm tù đối với hơn 30 người về các tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hoặc tuyên truyền chống nhà nước. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 9 tháng 10 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về xu hướng Việt Nam gia tăng bắt giữ và kết án tù lâu năm đối với những người mà Mỹ coi là các nhà hoạt động ôn hòa. Trước đó, hôm 17 tháng 9, 32 nghị sĩ Liên Hiệp Châu Âu đã gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo của khối, đề nghị họ thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn EVFTA. Một đoạn trong bức thư gửi đến đại diện cấp cao đặc trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Federica Mogherini, và ủy viên thương mại của EU, bà Cecilia Malmström, viết rằng điều cấp thiết EU phải làm là nêu rõ về một loạt các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng trước khi EVFTA được ký kết chính thức và phê chuẩn. nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng Việt Nam cần nỗ lực một cách thực tâm để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách vừa nêu, đồng thời cho thấy những cải thiện cụ thể trước khi nghị viện bỏ phiếu về hiệp định EVFTA. Nếu không, chúng tôi khó có thể bỏ phiếu chấp thuận để thông qua hiệp định, nhóm nghị sĩ nói trong thư. Tại buổi điều trần hôm 10 tháng 10, tiến sĩ Quảng A cũng đưa ra một số kiến nghị. Thứ nhất, ông đề nghị là EU phải bảo đảm rằng Việt Nam sẽ ký và thông qua 3 công ước lõi của ILO. Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam cần được đóng vai trò là một trong các bên giám sát việc thực thi EVFTA một khi nó được thông qua. Vị đại diện cho xã hội dân sự Việt Nam cũng dành thời gian đề cập đến tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người mà đến nay đã ngồi tù 9 trong tổng số 16 năm tù vì bị chính quyền kết tội hoạt động nhằm lật đổ. Tiến sĩ Quang A gọi ông Thức là một doanh nhân cực kỳ thông minh và cũng là người ủng hộ EVFTA, và ông kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Thức vào lúc này. Ông ấy là một tài sản quý giá, đừng để tài sản quý giá đó bị lãng phí ở trong tù, tiến sĩ Quang A phát biểu. Trong các bài viết trên Facebook cá nhân trước buổi điều trần, tiến sĩ Quang A cho hay chính quyền Việt Nam từng lo ngại về việc ông ra điều trần ở Nghị viện châu Âu nên đã tạm giữ và cấm ông xuất cảnh hôm 18 tháng 9. Tuy nhiên, dường như chính quyền đã có sự thay đổi về thái độ và cách tiếp cận khi ông lên đường bay đi Bruxelles hôm 8 tháng 10 mà không bị cản trở. Hồi cuối tháng 7, theo một bản tin trên trang nhà đầu tư.vn, nghị sĩ Bernd Lange, chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói ông hy vọng lễ ký kết hiệp định sẽ diễn ra trong tháng 10 tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu-ASEM hoặc muộn hơn là vào tháng 11 tới. Ông nói thêm rằng nếu vì lý do nào đó làm chậm việc ký kết, chẳng hạn chậm một năm, không ai có thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu. Trang web của Nghị viện châu Âu hồi tháng 2 năm 2018 dẫn kết quả của một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA cho thấy Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động so với kịch bản không có EVFTA. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU28 trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la. Trong đó, tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Ngôi sao nhạc pop hàng đầu Việt Nam, ca sĩ Mỹ Linh, đang bị dư luận mạng xã hội công kích dữ dội vì chia sẻ quan điểm bảo vệ dự án xây dựng nhà hát giao hưởng trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, tức là khoảng 65 triệu đô la, ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong lúc một số người đề nghị mời diva này về ăn ở với dân oan một thời gian cho sáng mắt, thì các nạn nhân mất đất ở khu vực Thủ Thiêm nói với VOA rằng họ muốn gặp trực tiếp ca sĩ Mỹ Linh để hỏi rõ lý do vì sao cô ủng hộ cho việc xây dựng nhà hát trên xác người này. Bà Trương Thị Yến, một đại diện của nhóm dân oan Trường Thịnh Thủ Thiêm, bức xúc nói với VOA.
Cô ca sĩ Mỹ Linh nó đang ở chỗ nào? Cô cần gặp cô đó. Lý do gì mà cổ ủng hộ cái nhà hát đó? Mà trong khi tài sản của nhân dân chúng tôi bị cướp hết, bây giờ dân chúng tôi phải sống đầu đường xó chợ khổ sở lầm than đó ra. Tài sản của dân không trả, mà chính quyền lại cực nhà hát trao hưởng 150 tỷ. Ở trên phần đất của dân chúng tôi, cái nhà hát giao hưởng trên xác người, trên mồ hôi nước mắt xương máu của nhân dân.
Trong ảnh chụp màn hình bài viết đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội của Facebooker Linh Mỹ Đỗ, tức ca sĩ Mỹ Linh, có đoạn viết: ngày xưa nhà mình thiếu đói quanh năm, gạo ăn đông từng bữa, mà đến kỳ lương mẹ vẫn mua hoa về cắm. Lọ hoa bé giản dị thôi mà nó ngời lên cả góc nhà hy vọng. Tết thiếu miếng thịt nhưng chả thiếu cành đào đón xuân, tất thảy chỉ vì yêu cái đẹp thôi. Ai dám phán xét người nghèo không có cái quyền yêu cái đẹp? Bài viết sau đó tiếp tục chia sẻ câu chuyện của một người khác, kể về việc một nhóm nhà giàu là chủ các báo địa phương ở Mỹ đi tham quan các tỉnh nghèo bị ảnh hưởng chiến tranh ở Việt Nam. Trong nhóm này có một người thay vì tặng tập vở, bút, bánh quy, quần áo thì lại tặng những lọ nước hoa bé tí, xa xỉ cho những đứa trẻ nghèo. Cuối câu chuyện, người viết nói rằng: các bạn phản đối xây nhà hát Thủ Thiêm, mình tôn trọng, nhưng đừng phản đối vì lý do dân không cần ba lê và nhạc giao hưởng. Ai cho các bạn quyền phán xét đó? Rất có thể nước mình bây giờ nhiều sự vô cảm, thô lỗ, vì ngày xưa có những nhà cách mạng vô sản đã nghĩ đúng như vậy. Dân chỉ cần cày cuốc, không cần ba thứ tư sản như ca hát múa may. Bài viết trên Facebook Linh Mỹ Đỗ đã được rút khỏi chế độ công khai cho mọi người xem, nhưng những tấm hình chụp màn hình đã được chia sẻ khắp nơi. Không ít nhà báo giới trí thức tỏ ra bức xúc và đòi khơi lại vụ ca sĩ này đã xây biệt thự ở khu rừng cấm Sóc Sơn, Hà Nội trước đây. Facebooker An Nguyễn đề nghị cưỡng chế biệt thự xây trái phép này để ca sĩ Mỹ Linh hết múa mép. Bà Bích Phượng, một cư dân Hà Nội, nói với VOA rằng bài viết cho thấy quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh của ca sĩ hàng đầu này quá kém. Bà nói,
cô ta cho rằng là một cái, tức là ý là nói là người dân cũng có quyền, bất cứ ai, người dân nhà nghèo cũng có quyền được hưởng những cái tinh túy của nghệ thuật. Nhưng mà cô ta không hiểu rằng là khi mà bụng đói, đúng không, rét, không có nhà để mãi, thì còn gọi là tâm trạng đâu để mà thưởng thức nghệ thuật.
Bà Phượng nói thêm rằng nghệ thuật của những người nghèo có chăng chỉ là nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố, chứ không phải thứ nghệ thuật cao siêu mà bản thân những người trí thức ở thành phố cũng chưa chắc cảm nhận được. Bà nói thêm,
tôi tin chắc rằng ngay cả những quan chức của cái chính quyền này cũng không đủ trình độ để thưởng thức nhạc giao hưởng.
VOA đã liên lạc với ca sĩ Mỹ Linh để tìm hiểu thêm về quan điểm của cô, nhưng chưa nhận được trả lời. Những sai phạm nghiêm trọng trong việc quy hoạch đất cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đã đẩy hàng trăm người dân nơi đây lâm vào cảnh màn trời chiếu đất suốt gần 20 năm qua. Trong lúc sai phạm còn chưa được giải quyết, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại đề xuất ý tưởng xây nhà hát trị giá 1.508 tỷ đồng và cho rằng công trình này là để đáp ứng và nâng cao trình độ thưởng thức của hơn 10 triệu dân. Các quan chức thành phố còn nhấn mạnh, đây là một nhu cầu cần thiết và cấp bách, mang tính biểu tượng của thành phố. Sau khi công bố công khai trên báo chí vào ngày 9 tháng 10, dự án nhà hát giao hưởng đã bị người dân phản đối mạnh mẽ. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích sự vô cảm của các quan chức, nhiều người đề nghị chính quyền hãy sử dụng tiền để xây bệnh viện, trường học, chống ngập lụt hay xây dựng những công trình dân sinh đang rất thiếu thốn tại thành phố đông dân. Bản thân những nạn nhân mất đất ở Thủ Thiêm nói rằng chính quyền trước tiên hãy bồi thường công bằng những phần đất đã lấy của dân, rồi sau đó muốn xây gì thì xây. Bà Lê Thị The, một người mẹ đã có con trai chết vì thắt cổ sau khi ngôi nhà của bà bị cưỡng chế, nói với VOA.
Họ không quyền làm như vậy, chúng tôi phải đi kiện họ nữa.
Người phụ nữ 75 tuổi này tỏ ra nghi ngờ có âm mưu về tài chính trong dự án xây dựng nhà hát nghìn tỷ trên mảnh đất thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của người dân.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc bày tỏ quan ngại về cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Philippines, trùng thời điểm với chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Philippines vào tháng 11, theo lời một quan chức Philippines cho biết ngày 10 tháng 10. Phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque cho hay, Đại sứ Trung Quốc Triệu Kiến Hoa nêu vấn đề trong một cuộc hội kiến đầu tuần này với Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã trấn an Đại sứ Trung Quốc rằng Philippines sẽ không tham gia các cuộc tập trận này. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Roque nói, Trung Quốc đương nhiên bày tỏ lo ngại về một cuộc tập trận mà Mỹ sẽ tiến hành trong khu vực, trùng với thời điểm Chủ tịch Trung Quốc có mặt ở Philippines. Ông Roque không nêu chi tiết về những gì mà Trung Quốc đặc biệt lo ngại. Các quan chức quân sự Philippines nói họ không biết về bất kỳ cuộc tập trận nào của Mỹ với các lực lượng Philippines vào tháng sau. Chính phủ Philippines sẽ bảo đảm rằng không có gì làm lu mờ chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới đất nước này, chuyến công du mà đôi bên đều cho rằng sẽ củng cố thêm nữa mối quan hệ vốn đã vững mạnh, theo lời ông Roque. Bộ Ngoại giao Philippines sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo chuyến thăm của Chủ tịch Tập đạt được thành quả và hiệu quả như chúng ta mong đợi. Vẫn theo lời ông Roque, Bộ Ngoại giao Philippines sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo chuyến thăm của Chủ tịch Tập đạt được thành quả và hiệu quả như chúng ta mong đợi. Sau khi nhậm chức vào năm 2016, ông Duterte đã nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc, vốn đã bị tổn hại do tranh chấp lãnh thổ của hai nước ở Biển Đông. ông đã loan báo từ đầu nhiệm quyền Tổng thống rằng sẽ chấm dứt các cuộc tập trận tác chiến hàng năm với quân đội Mỹ để không làm phật lòng Trung Quốc. Nhưng các cuộc tập trận vẫn tiếp diễn. Trung Quốc phản đối các cuộc diễn tập quân sự do Mỹ dẫn đầu, đặc biệt là ở các vùng biển tranh chấp, đồng thời cáo buộc Washington can thiệp vào một cuộc tranh chấp hoàn toàn nằm ở châu Á. Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc diễn tập và tuần tra quân sự để khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không bên trên Biển Đông.
Nhà sáng lập nhóm mở báo điều tra Bellingcat nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói dối khi ông nói ông chưa bao giờ gặp một trong hai nghi phạm trong vụ tấn công dùng chất độc Novichok ở Anh. Hai điệp viên người Nga được cho là đã du hành tới Salisbury vào tháng 3 dưới tên giả trong một âm mưu nhằm đầu độc ông Sergei Skripal, một cựu điệp viên người Nga. Thông tin viên đài VOA tường thuật rằng các nhà điều tra hôm 9 tháng 10 đã tiết lộ là ông Putin đã trao huy chương Anh hùng Liên bang Nga cho cả hai nghi phạm về hoạt động bí mật của họ ở Ukraine. Các nhà điều tra người Anh và các đối tác Nga của họ đã xác định danh tính của người thứ nhì trong hai nghi phạm trong bức ảnh chụp được ở Anh là Alexander Mishkin, một bác sĩ làm việc cho tình báo quân đội Nga. Ông Roman Dobroskotov thuộc trang mạng tin tức Nga The Insider nói, điều thú vị nhất là ông ấy được tặng ngôi sao anh hùng Nga, là giải thưởng quan trọng nhất đối với một quân nhân ở Nga. Thế cho nên, có một ảnh chụp Vladimir Putin trao ngôi sao cho ông ta được trưng trên kệ trong nhà của bà ngoại ông. Các nhà điều tra cho hay ông Putin đã vinh danh cá nhân Mishkin và ông Anatoly Shepiga vì những hành động Ukraine. Trước đó, Tổng thống Putin đã phủ nhận việc biết một trong hai kẻ tình nghi và Điện Kremlin hôm thứ Ba từ chối bình luận về những thông tin mới này. Ông Elliot Hagen thuộc nhóm điều tra Bellingcat nhận định, việc ông Putin chối, nói ông không hay biết gì về vụ này, rõ ràng là một lời nói dối. Chúng tôi đã thực sự bắt được quả tang. Ông Putin nói dối hai lần, bởi vì nghi phạm kia mà chúng tôi đã nhận diện cũng được vinh danh là anh hùng của Nga và sẽ được đích thân ông Vladimir Putin trao giải. Một nhà phân tích quân sự Nga nói rằng bị bắt quả tang là đang nói dối không mấy quan trọng đối với các chính trị gia Nga. Ông Paul Feigenhauer, một nhà phân tích quân sự Nga cho biết, mọi người ở Nga đều tin rằng Nastyansky dưới tên Hoa đang cầm quyền, luôn luôn nói dối, đó là điều được trông đợi, cho nên điều đó không gây xào xáo gì tất. Đây không phải phương Tây, mà là một xã hội hoàn toàn khác. Các nhà phân tích nói rằng, giới truyền thông Nga có phần chắc sẽ đặt nhiều câu hỏi về năng lực của dịch vụ tình báo sau sự thất bại của âm mưu này. Nhưng một nhà lập pháp Anh cảnh báo, trở nên đánh giá thấp các hoạt động tình báo Nga. Dân biểu Bob Seeley nói, tôi nghĩ điều quan trọng đối với chúng ta là chúng ta phải nhận thức ra mối đe dọa đặt ra bởi các nước độc tài sử dụng các hoạt động gián điệp truyền thống, dùng việc giết người và bảo đảm chúng ta phải bảo vệ chính mình, nước Anh, Pháp và tất cả các nước châu Âu và Mỹ. Ông Skripal và con gái Julia lâm trọng bệnh vì chất độc Novichok mà hai nghi phạm Nga đã bỏ trên cửa vào nhà của họ. Cả hai cha con ông Skripal đều sống sót, nhưng một phụ nữ Anh không có liên quan gì đến vụ việc đã tử vong vì tình cờ tiếp xúc với chất độc thần kinh này. Vị hôn thê của nhà báo Ả Rập Xê Út bị mất tích sau khi vào lãnh sự quán của nước này ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần trước cho biết, vị hôn phu của bà trước đó có nói rằng ông lo ngại có thể gặp nguy hiểm, nhưng ông không sợ bất cứ điều gì xảy ra đối với ông tại tòa lãnh sự. Trong bài báo đăng trên Washington Post, bà Hatice Sengiz nói rằng chồng sắp cưới của bà, nhà báo Jamal Khashoggi, lần đầu tiên đến lãnh sự quán Ả Rập Xê Út vào ngày 28 tháng 9, rồi tuần trước đã trở lại lãnh sự quán theo lịch hẹn để lấy giấy tờ làm thủ tục kết hôn cho hai người. Và kể từ đó, ông mất tích. Bà Sengiz bày tỏ tin tưởng rằng nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm rõ chuyện gì đã xảy ra với ông Khashoggi và tiếp tục kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp làm sáng tỏ về sự biến mất của vị hôn phu của bà. Bà cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út công bố camera an ninh ở khu vực lãnh sự quán. Ả Rập Xê Út nói ông Khashoggi đã rời khỏi lãnh sự quán và bác bỏ cáo buộc từ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ông đã bị ám sát ở trong lãnh sự quán. Nhà báo Khashoggi từ trước đến giờ chỉ trích chính phủ của quốc vương Salman và đã sống lưu vong tại Hoa Kỳ trong vòng một năm qua sau cuộc đàn áp bất đồng chính kiến của giới lãnh đạo ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Hôm 10 tháng 10, Báo Sabat có lập trường ủng hộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã xác định được một nhóm 15 người Ả Rập Xê Út được cho là đã đến Istanbul vào ngày nhà báo Khashoggi bị mất tích và sau đó nhóm này đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng ngày. Hôm 9 tháng 10, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà chức trách sẽ lục soát lãnh sự quán Ả Rập Xê Út nhưng chưa có thông tin chi tiết khi nào sẽ tiến hành. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng ông dự trù sẽ nói với Ả Rập Xê Út về vụ này. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về việc người Việt trợ giúp nạn nhân bão Florence.
Cuối tuần vừa qua, thì căn nhà số 308 đường Hughes tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia, nơi sinh hoạt thường xuyên của nhà Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt khu vực thủ đô Washington, lại đông đúc khác thường. Phần lớn mọi người tới đây để tham dự bữa cơm trưa quyên góp tài chính trợ giúp các nạn nhân của bão Florence, cơn bão hoành hành ở duyên hải bờ đông nước Mỹ trong tháng 9 vừa qua. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân và cộng đồng gốc Việt sinh sống tại thủ đô Washington và hai tiểu bang lân cận là Maryland và Virginia. Bà Võ Thị Lâm, Hội Ái Hữu Gia Long miền Đông Hoa Kỳ nói.
Gia Long miền Đông Hoa Kỳ là một cái hội ái hữu. Tất cả những gì mà xảy ra trong cộng đồng hay là bạn bè hay là các nơi cộng đồng của mình ở Việt Nam hay là các tiểu bang khác thì hội Gia Long cũng thường thường đóng góp cũng từ lâu rồi, không phải là lần đầu tiên.
Còn anh Đinh Tiến Đích, thành phố Vienna, tiểu bang Virginia thì cho biết.
Có nhiều cô chú lớn tuổi mà vẫn còn tham gia hoạt động thì em thấy rất là cảm động. Mà mình còn trẻ mà mình có nhiều thời gian thì mình nên cũng đóng góp một chút gì đó như là công sức cho nhà Việt Nam để giúp cho sự sinh hoạt của nhà Việt Nam được phát triển.
Những bữa cơm trưa nhằm mục đích quyên góp ủng hộ người vô gia cư hay nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên là một hoạt động thường được nhà Việt Nam tổ chức. Những đồ ăn thức uống được bày bán trong các bữa ăn như thế này là do chính tay các thành viên ở đây chế biến, phục vụ. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để mọi người trong cộng đồng có dịp gặp gỡ và động viên thế hệ trẻ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của cộng đồng. Bà Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia nói.
Những cái lần mà đi Fit Homeless hay là những cái gây quỹ này á, thì là các em nấu, các em mang tới và các em đến để mà giúp bán để gây quỹ đó. Thì từ những cái việc nhỏ nhỏ như vậy á, tôi thấy là rất ích lợi cho các em trong cái việc đi tìm lại về nếp sống của người Việt Nam mình.
Cũng theo bà Lê Thị Nhị, thì mặc dù những bữa trưa gây quỹ như thế này không đặt quá nặng vấn đề tài chính, nhưng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân và các tổ chức của cộng đồng người Việt tại khu vực thủ đô Washington, nhiều chương trình đã quyên góp được trên dưới 10.000 đô la để giúp đỡ những người kém may mắn, không chỉ trong cộng đồng gốc Việt mà cả các cộng đồng khác ở nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ. Đã có hàng chục người thiệt mạng khi bão Florence quét qua khu vực bờ biển miền đông Hoa Kỳ, gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục tỷ đô la. Trong ba bang bị ảnh hưởng nặng nề, gồm North Carolina, South Carolina và Virginia, thì North Carolina thiệt hại nhiều nhất. Người gốc Việt cũng nằm trong danh sách nạn nhân của trận bão tàn khốc này.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần tối thứ tư 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Tuần này với sự công tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin kính chào bác sĩ Hội.
Vâng, chào cô Trà My và chào tất cả quý khán thính giả ở khắp nơi trong và ngoài nước.
Và mình bắt đầu chủ đề ngay. Sinh tố D, dạ xin bác sĩ giới thiệu về sinh tố D để cho quý khán thính giả được biết sinh tố này nó có ở đâu và nó có vai trò như thế nào.
Vâng, sinh tố D đó nó là một sinh tố mà nó có một cái chức năng giống như là một cái hormone, tức là cái kích tố đó. Và cái hormone này đó là nó giúp cho thành hình cái bộ xương của chúng ta. Chúng ta xương của chúng ta sở dĩ cứng và rất là chắc đó, đó là do cái chất calcium nó bám vào các cái tế bào xương đã hấp thụ cái chất calcium. Mà nếu không có sinh tố D đó thì chắc chắn đó là cái bộ xương của chúng ta nó không có vững chắc mà nó rất là nó gãy một cách dễ dàng. Vì thế chúng ta có thể nói rằng là cái sinh tố D là rất cần thiết cho cái sự thành hình bộ xương cũng như là nó bảo vệ cái bộ xương của chúng ta. Do đó, đó hôm nay chúng ta nên đi sâu vào cái vấn đề mà cái sinh tố D, và nhất là hầu hết thì chúng ta đều bị ảnh hưởng cả đó. Thưa cô ạ.
Dạ vâng, tất cả những cái loại sinh tố và khoáng chất thì mình thường thấy chủ yếu là từ nguồn thực phẩm, từ nguồn thức ăn dinh dưỡng. Thì với sinh tố D mình có thể tìm thấy ở những loại thức ăn nào thưa bác sĩ?
Đây thì phải nói rằng đây là một cái sinh tố D, nó cũng đặc biệt là không có nhiều thực phẩm nào có thể, ít lắm, không có nhiều là chứa sinh tố D. Nó sinh tố D chúng ta thường thấy là ở trong sữa, nhất là sữa mẹ. Và chúng ta cũng thấy ở trong những cái cá, nhất là cái cá người ta là cá béo đó, là fatty fish, như là cá hồi, cá mòi, cá thu, nói chung là các cái thứ cá. Và như nãy tôi nói đó, là trong sữa mẹ, thì đặc biệt là ở trong sữa mẹ. Và có thể có ở trong những cái kêu là cái cereal đó, cereal. Là cái vâng đúng rồi, cái ngũ cốc mà nó có củng cố đó, là nó có cái bồi dưỡng, nó có thêm các sinh tố vào trong đó. Chứ còn đó thì chúng ta thấy là không có nhiều các cái thực phẩm mà chứa sinh tố D đó. Và chúng ta đã biết đó, là cái sinh tố D đó nó được thành hình là từ cái chất cholesterol. Da của chúng ta đó nó biến, nó chuyển hóa cái chất cholesterol ở trong máu của chúng ta thành sinh tố D, mà phải nhờ cái ánh nắng mặt trời. Nếu không có ánh nắng mặt trời đó thì nó sẽ không có chuyển hóa được thành sinh tố D. Do đó chúng ta thấy rằng là đó là cái yếu tố mặt trời cũng rất hết sức là quan trọng. Cái da của chúng ta nó có tác dụng tốt như vậy. Lát thì chúng ta sẽ nói rằng là những ai mà có thể bị thiếu cái sinh tố D, lát chúng ta sẽ bàn về chuyện đó. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể nói cái công dụng của cái cơ thể tôi vừa nói đó, là chỉ có nhờ vào sinh tố D đó, thì cái chất calcium là cái chất giống như là cái xi măng vậy đó. Chúng ta thấy là một bức tường đó, nó có cái xi măng, nó có viên gạch, nhưng mà nhờ sinh tố D nó làm cho bức tường đó là cái xương nó hấp thụ cái chất calcium, nó làm cho cái xương của chúng ta được vững chắc, rất là cứng, và cũng có là càng ngày càng tăng cường và bảo toàn bởi nhờ cái sinh tố D đó, thưa cô Trà My.
Vâng. Bác sĩ có nhắc tới một vài loại thực phẩm chủ yếu là từ động vật, cái nguồn từ động vật để có được sinh tố D như là sữa hoặc là cá. Nhưng mà về thực phẩm mà thực vật đó thưa bác sĩ, thì có sinh tố D ở những loại rau củ quả nào không?
Nó không có nhiều. Tôi chưa thấy họ liệt kê ra những cái rau củ quả nào cả. Nhưng họ cũng khuyên là có thể ở trong cái loại kêu là ngũ cốc mà cereal mà nó kêu là fortified á, thì có sinh tố D, cứ là ta bỏ vào thôi, ta bỏ vào sinh tố D vào chứ không phải là tự nó có cái sinh tố D đó, thưa cô.
Dạ. Và bác sĩ có nói là trong người mình có sinh tố D hay không, mình có ăn uống bổ sung sinh tố D hay không cũng là một phần thôi. Nếu không có ánh nắng mặt trời thì không có tổng hợp được sinh tố D, nếu mình đưa vào mà không có ánh nắng mặt trời thì cũng như không. Vậy thì cái chuyện mà phải có ánh nắng mặt trời đó thì là cái lời khuyên của giới chuyên môn là tiếp thu, ta hấp thụ cái ánh nắng mặt trời như thế nào? Vì càng ngày đó người ta càng quan ngại về tầng ozone nó bị mỏng đi, người ta sợ ánh nắng mặt trời, người ta sợ ung thư da vân vân.
Đúng, cô nói rất là đúng. Người ta sợ cái ánh nắng bởi vì ánh nắng mà nó có quá nhiều cái tia cực tím đó, nó sẽ làm ảnh hưởng, có thể gây ra những cái bệnh về da, ví dụ như là ung thư da. Tuy nhiên là chúng ta nếu biết sử dụng ánh nắng vừa phải đó thì nó sẽ giúp ích, rất có ích cho cái việc mà sản xuất ra sinh tố D. Vì cho đó đó, người ta đề nghị là mỗi một ngày chúng ta ra nắng khoảng chừng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ. Và thường thường vào cái lúc mà mặt trời, nhất là ở vùng, nếu mà ở vùng nắng rất là nhiều như là Florida, những nơi mà có nhiều nắng thì nên vào nắng buổi sáng, tức là khoảng 10 giờ sáng thì là tốt. Là đừng có quá 3 giờ chiều, bởi vì nắng 3 giờ chiều sau đó nó rất là có nhiều cái chất nó gây ra ung thư da. mà chúng ta không cần phải phơi nắng nhiều. Do đó nhiều người đã đi phơi nắng ngoài biển quá nhiều đó, nó sinh, đương nhiên là nó sinh ra cái bệnh về da. Do đó chúng ta chỉ cần khoảng nửa tiếng hay một tiếng mà thôi, và lúc mà nắng buổi sáng là nắng nhẹ là tốt cho chúng ta. Nhưng mà nhiều nơi á, là thiếu ánh nắng, những cái vùng mà chúng ở những miền Bắc đó thì thiếu ánh nắng, thì cái đó là cái vấn đề. Do đó chúng ta cũng cần phải tìm làm thế nào để có được cái ánh nắng vừa phải cho chúng ta.
Cái ánh nắng nhạt thôi không gay gắt của giữa trưa là tốt hơn. Thế mà ánh nắng nhạt mà sáng sớm là tốt nhất rồi. Thế còn cái ánh nắng nhạt mà sau buổi xế chiều thì như thế nào thưa bác sĩ?
Thì ta nói là cũng là đừng quá 3 giờ chiều. Đấy, đừng quá 3 giờ chiều. Có nghĩa là mình nên buổi sáng là tốt nhất. Còn cái nắng mà buổi chiều nó xuống rồi đó thì cái đó hình như nó không có cái tác dụng nhiều. Nó không có cái tác dụng gì. Như là buổi sáng là tốt nhất, buổi 10 giờ sáng trở đi là tốt nhất.
Dạ. Vậy cho nên là những người mà bảo vệ gìn giữ da mình cẩn thận quá, tránh ra nắng tối đa thì cũng không có đúng, cũng không tốt cho sức khỏe. Tại vì không có được sinh tố D tốt cho xương. Vì không có ánh nắng mặt trời thì không có cái yếu tố giúp cho tổng hợp ra sinh tố D. Hình thử ra ít nhất là phải ban sáng, sáng sớm đó, những tia nắng đầu tiên ít nhất mình cũng phải có được nửa tiếng tới một tiếng hấp thụ những cái tia nắng đó thì rất là tốt. Dạ thưa bác sĩ, có người ở đây muốn hỏi thăm sinh tố D có trong các loại đậu nào không?
Vâng, sinh tố D đó thì theo những cái sách vở này thì không có nói trong cái đậu nào cả. Do đó nó nói là không có nhiều thực phẩm có chứa sinh tố D. Nhưng nãy tôi liệt kê đó, chỉ một vài những thực phẩm mà tôi nói là cá, nhất là cá là cá béo á, cá béo nó có nhiều, và là sữa là nhiều nhất là sữa mẹ rất giúp cho cái trẻ em để mà lớn nhanh cũng như là cái xương nó tốt đó. Lát chúng ta sẽ nói khi nào mà thiếu sinh tố D thì có những cái triệu chứng hay tác dụng gì. Lát chúng ta sẽ nói.
Thưa bác sĩ, như bác sĩ nói thì con người ai cũng cần sinh tố D đầy đủ những vitamin và khoáng chất thì là khỏe mạnh nhất. Nhưng mà với những độ tuổi nào, những giới tính nào, những đối tượng nào hoặc là những cái bệnh nào thì cần sinh tố D nhiều hơn, bổ sung nhiều hơn là người bình thường thưa bác sĩ?
Thì chúng ta đã biết là những cái người mà những cái dễ bị thiếu sinh tố D là thứ nhất là những người lớn tuổi, trẻ em, những người lớn tuổi là quá 60, 70 trở lên, và các trẻ em, và những cái người đó mà sinh ra, những đứa trẻ sinh ra bởi cha mẹ, bởi người mẹ đó là thiếu dinh dưỡng, và những cái người mà chúng ta là những cái kém, những người bệnh mà kém cái hấp thụ thực phẩm. Có những người bệnh về đường ruột đó, nó làm cho kém cái hấp thụ đường ruột, do đó nó kém hấp thụ cái sinh tố D cũng như là chất các cái dinh dưỡng khác. Và rất là những người mà trong bóng tối, những người sống trong bóng tối, có nghĩa là những cái người mà thường không ra ngoài, đó là những người già, những người nằm bệnh lâu ngày, kể cả những người bị tù thì ở trong tù không có ánh nắng, nghĩa là nói chung là thiếu ánh nắng đó. Cái đó là những cái người mà, và thứ hai là cái như tôi vừa nói là những bệnh kém hấp thu, là các bệnh về đường ruột. Và có một số dược phẩm là thuốc tây đó, là nó có thể làm cho cái sinh tố D đó, cái sự hấp thụ nó kém đi, hoặc là cái tác dụng nó kém đi. Có một số thuốc tôi có thể nói sơ qua, thí dụ như là cái thuốc nào mà có chứa chất aluminium, tức là nhôm đó, thì nó làm giảm đi cái sinh tố D. Cũng như là cái thuốc trị bệnh cao máu là diltiazem, mà có cái thuốc kêu là cagrilizem đó, và những cái thuốc kêu là lợi tiểu là thiazide, nó cũng có thể làm cho cái hấp thụ kém. Và những cái steroid và một số thuốc sổ nó cũng sổ đi, nó làm cho chúng ta kém hấp thu. Và đấy thì đó là một số những cái dược phẩm mà nó có thể làm cho chúng ta kém sinh tố D. Và như nãy tôi nói là cái ánh nắng là quan trọng. Do đó là những cái người ở mùa đông á, sống ở cái vùng là cái, mặc dù người có khỏe mạnh cái nữa đó, nhưng mà ở vào mùa đông á, thì không có ánh nắng mặt trời. Do đó thì cái lượng sinh tố D nó rất là kém, nó kém đi. Nhưng ở mùa hè đó, tức là cuối mùa hè thì lúc đó là ánh nắng nhiều. Do đó cái lượng sinh tố D ở trong người ta cũng cao. Đó là chúng tôi thấy là nó có những cái nguyên nhân, và cũng cái con người, người nào ai là thiếu đó. Rồi cái người da đen, à đây là có người da đen, da màu đó, thì đặc biệt đó là bởi da màu nó cản cái ánh nắng, nó cản cái chất kêu là UV đó, tức là cực tím đó, do đó đó là cũng làm giảm đi chất sinh tố D. Những người Spanish, gốc Spanish đó, là cũng bị như vậy. Thì chúng ta cũng cần cẩn thận như thế. Và những cái người già, những người già đó thì cũng vậy, là chúng ta là người già đó, nhất là những người phụ nữ mà không còn nó kêu là hậu tắc kinh đó, là không còn mãn kinh cả, không còn kinh nguyệt nữa đó, thì nó cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Do đó chúng ta thấy có những cái người Spanish đó, là cái người nhỏ cong lưng, rồi thấy rất là còm cõi lắm, hay là những ông già, tức là họ do thiếu sinh tố D. Và sinh tố D đấy, do đó nó làm cho cái sự mà hấp thụ calcium nó kém đi, nó làm cho người nó ngắn đi. Đấy, chúng ta thấy là lý do là như vậy. Thưa cô Trà My.
Vâng, thưa bác sĩ, nhưng mà làm sao để biết được là mình bị thiếu vitamin D hoặc là mình đang đầy đủ? Có cái cách nào mình có thể tầm soát được tại nhà, hay là phải tới bác sĩ, hoặc là phải xét nghiệm như thế nào?
Cái đó thì chắc chắn là chúng ta phải có cái xét nghiệm do bác sĩ. Thì cái sinh tố D đó, nó cái tiếng nó có hai loại, nó gọi là D2 và D3, nhưng mà cái tác dụng nó cũng tương tự nhau thôi. Thì cái tiếng khoa học nó kêu là 25-HOD, đó thì gọi tắt là sinh tố D. Do đó, và cái tiếng khác nó kêu là cholecalciferol. Thì do đó chúng ta cần phải đến bác sĩ, người ta thử cái dễ lắm, ta thử cái lượng coi nó thiếu không. Nếu thiếu thì chắc chắn là chúng ta phải uống bổ sung. Nhất là uống thuốc bổ sung, hoặc là ăn những cái gì mà có sinh tố D. Đó là tầm bệnh là như vậy. Và chúng ta thấy có triệu chứng, chúng tôi cũng xin nói có một số triệu chứng như thế này. Thường thường là những người mà thiếu sinh tố D, nó có một số triệu chứng thế này. Mệt mỏi, cảm thấy mệt mỏi lắm, uể oải. Dĩ nhiên nó có nhiều nguyên nhân khác, nhưng mà cái nguyên nhân sinh tố D nó cũng là một cái nguyên nhân chính. Hoặc là thấy chán nản, depression, mình chán trường. Rồi đau nhức cái khớp xương. Thế các cái khớp xương, các không phải là khớp xương mà xương đó, nhất là cái xương ống chân hay là xương ngực, nó cũng dễ bị, nó đau nhức ghê lắm. Rồi nó có những triệu chứng khác như là dễ bị cảm cúm. Quý vị cũng dễ bị cảm cúm, bị ho, rồi bị sưng phổi, rồi bị dị ứng. Nó cũng là do cái thiếu sinh tố D. Và chúng ta đó là cái da của chúng ta nó có nhiều dầu. Đó, khi nó cũng gây nhiều dầu đó, và chúng ta có thể rụng tóc nữa đó, và cái lành da khi bị một cái gì đó, bị cái gì bị thương ở da nó lâu lành và cũng là cái người mập, nó dễ làm cho ta mập. Đó là những cái mà người ta cho thấy rằng là một số những cái triệu chứng mà chúng ta thấy là khi mà có cái sinh tố D đó. Dĩ nhiên mà chắc chắn đó, thì đương nhiên là chúng ta phải thử bác sĩ thử cho chúng ta biết là cái lượng sinh tố D ở trong máu ra sao.
Vâng, phải đi tới bác sĩ để được đo thử qua xét nghiệm máu. Nhưng mà cái sự đo thử đó thường xuyên, mức độ như thế nào, một năm mấy lần, hoặc là khi nào mình cảm thấy không yên tâm thì mình có thể xin thử được, thưa bác sĩ?
Thường thường những cái người mà ở những cái điều mà tôi vừa mới nói đó, ở những cái loại người đó mà dễ bị mắc thiếu sinh tố D thì nên bác sĩ sẽ đến sẽ làm chúng ta thử liền. Và nếu chúng ta mà bình thường khỏe mạnh tuổi trẻ đó thì nhiều khi cũng không cần thử làm chi. Nhưng mà nếu cần thì nếu chúng ta cũng vẫn thử được như thường để chúng ta biết về tình trạng ra sao. Tuy nhiên nếu mà có những triệu chứng, bất cứ triệu chứng gì mà tôi vừa kể đó, thì nên bác sĩ sẽ cho thử cái sinh tố D. Và dĩ nhiên là ngoài cái khác nữa, ví dụ như là cái tuyến giáp, như nãy hồi xưa chúng ta đã nói tuyến giáp đó, cũng vậy, nó cũng tạo cho chúng ta nhiều cái triệu chứng lắm. Đấy, thì tôi liệt kê như vậy để chúng ta cần thì đến bác sĩ sẽ cho chúng ta sẽ thử. Vâng.
Thưa bác sĩ, Tony Trần hỏi là nếu uống thuốc theo toa của bác sĩ vitamin D2 thì có cần phải ra nắng nữa hay không?
Tôi thấy cũng vẫn cần, bởi vì đương nhiên là cái thuốc sinh tố D2 thì nó vào trong cơ thể chúng ta rồi thì cũng là tốt, nó giúp cho chúng ta cái chuyển hóa cái calcium thành xương cũng tốt. Nhưng mà chúng ta cũng nên, bởi vì ánh nắng cũng giúp cho làm cho cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Dĩ nhiên là chúng ta đừng ở quá lâu, đừng ở và nắng đừng quá nó kia là quá quá nặng đi, quá nặng nề đi đó, không biết là bây giờ mình gọi là cái gì đó, nghĩa là nắng sáng thì tốt nhất. Đấy, chúng ta cũng nên mà nếu mà trường hợp mà không có thể được thì cũng không sao, chúng ta có uống cái sinh tố rồi thì nó cũng giúp cho chúng ta để mà điều trị được những cái điều gì mà thiếu sinh tố D đó.
Dạ, Đông Trục hỏi thăm như vậy thì D3, canxi D3 có lợi cho người ít ra nắng hay không?
Thì đấy, những trường hợp mà ít ra nắng đó, mà chúng ta thiếu cái D2 hoặc D3 đó, nói chung đó là sinh tố D đó, thì đương nhiên là nó cũng có lợi. Nhất là những cái người mà có những triệu chứng như tôi nói ở trên, thì cái sinh tố khi bác sĩ cho toa đó, thì người ta thấy rằng là tại sao cần phải có cái toa thuốc, bởi vì chúng ta cần phải bồi dưỡng, phải bổ sung những cái sinh tố D mà chúng ta thiếu. Do đó khi thử máu chúng ta thấy, nhưng mà đừng có quá nhiều sinh tố D, nó cũng bất lợi. Vâng, nó có thể gây ra nhiều cái chứng chứ không phải không.
Vâng. Vâng, Vương Tiên hỏi thăm bác sĩ là thiếu vitamin D thì cần phải làm sao?
Thì thiếu vitamin D đó thì người ta, thứ nhất đó, là nếu thiếu vitamin D đó thì đương nhiên là chúng ta phải uống hoặc phải ăn những cái gì, cái chất, thứ nhất là phải ra nắng, cái đó là quan trọng. Ra nắng là nắng sáng như nãy mình nói đó. Thứ hai là chúng ta có thể uống sữa, nó kêu là fortify sữa đó. Và cái nước cam, tôi xin nói thêm là cái nước cam đó, nước cam mà fortify ấy, thì nó cũng có nhiều cái sinh tố D. Và chúng ta có thể là nhất là ăn cá, cá béo nó có nhiều cái sinh tố D. Thì ngoài ra là chúng ta cần phải uống thuốc. Như uống thuốc thì bác sĩ sẽ cho toa và sẽ dặn của chúng ta tùy theo cái lượng thiếu của chúng ta. Thì đó là chúng ta cần phải, dĩ nhiên là cuộc sống cũng phải làm chúng ta là bình thường, có nghĩa là phải thể thao, thể dục, ăn uống đầy đủ vân vân, và giữ cho đời sống nó thoải mái. Đấy là những cái gì mà cần thiết bình thường cho một đời sống con người.
Vâng, thưa bác sĩ, ngoài những cái ăn uống thực phẩm rồi những cái toa theo bác sĩ nếu mình thiếu, còn những cái loại vitamin D mà mình thấy bán tự do ngoài quầy không có cần toa bác sĩ để mình tự bổ sung á, thì những cái đó mình có tự ý mua về bổ sung thêm dư còn hơn thiếu không ạ?
Dạ, tôi thấy cũng có thể được, nhưng mà đừng có uống quá nhiều. Người ta khuyên được thế này, trung bình đó, mỗi một trẻ em đó là mỗi ngày chỉ cần 400 nó kêu là đơn vị quốc tế đó, IU đó là 400, và cái người lớn đó thì 600, từ 1 tuổi cho đến 70 tuổi, còn trên 70 tuổi thì trên có thể trên cả ngàn. Nhưng mà có những cái trung tâm khác người ta đề nghị đó, cứ trên 18 tuổi đó thì một ngày đó là cần 1.500 cho tới 2.000 đơn vị quốc tế. Thì đó chúng ta cũng có thể uống được, nhưng mà đừng uống quá nhiều. 4.000, 5.000 thì không nên, có thể là vài trăm thì cũng được. Thì cái điều đó là cái điều chúng ta, do đó nó họ mới để bán ở ngoài thị trường, nó không có hại. Chúng ta uống có điều độ, đừng thấy là cần phải cho nâng uống cho nó cao cái liều đấy không tốt, mà chỉ nó giữ được cái bình thường là tốt nhất.
Nhưng mà nếu mà uống lâu dài á, thì có cần phải cẩn trọng gì không, hay là nên uống vài tháng rồi ngưng, hay là có thể uống liên tục như vậy năm này qua tháng nọ?
Vâng, nếu khi mà chúng ta có những cái nó kêu là nó kêu là cái phản ứng phụ đó, thì chúng ta thì ngưng. Và phản ứng phụ có nhiều khi chúng ta đã có nhiều cái loại phản ứng phụ lắm, ví dụ như là chúng ta bị ói mửa, hoặc là chúng ta bị ói mửa và nó làm cho chúng ta bị táo bón, hoặc là tự nhiên nó làm cho chúng ta yếu đi, và chúng ta nó tên là giảm cân đi, tự nhiên cân nó giảm đi đó, và làm cho chúng ta gần như là không phân biệt được đó, nó làm cho chúng ta hơi nghĩa là không có phân biệt được ở bên ngoài, để chúng ta hơi bị disorientation đó, không được cái phân hướng, định hướng cho nó rõ. Và nhất là có thể là cái tim, nó tim đập, hoặc là kể cả nó có thể làm cho cái thận của chúng ta, cái thận của chúng ta có thể bị hủy hoại đó. Phải cẩn thận, chúng ta uống quá nhiều thì không nên, nhưng mà uống liều vừa phải thì người ta nói là được xếp, rất là không sao. 400-500 một ngày thì không sao hết.
Vâng, nếu mà dư nhiều vitamin D quá thì cũng có những cái tác dụng phụ như bác sĩ vừa kể. Và thiếu vitamin D thì bị một cái biến chứng rõ ràng nhất, tức là xương của mình nó sẽ bị yếu đi, loãng đi hay là mềm đi. Nhất là về già thì con người mình nó cong rút lại là vì xương của mình không có chắc khỏe. Ngoài cái biến chứng đó, thiếu vitamin D còn có những cái tác hại nào khác thưa bác sĩ? Cho mắt, cho những cái cơ quan bộ phận nào khác nữa không, hay là chỉ cho xương thôi ạ?
Thì cái vitamin D thì cái tác dụng chính của nó là nó tác dụng lên trên cái chất calcium để đưa vào xương và để xây dựng thành hình cái bộ xương và để duy trì cái bộ xương tốt, thì chỉ có những cái đó thôi. Còn những cái vấn đề khác nó không quan trọng lắm, người ta không có đề cập. Nhưng mà cái chính là cái xương.
Dạ. Nhân nói về cái ánh nắng mặt trời quan trọng để giúp tổng hợp vitamin D cho cơ thể, thì có một thắc mắc của Tuân Nguyễn về cái ánh nắng mặt trời và ánh nắng mặt trăng. Người ta nói rằng ánh sáng từ mặt trăng là thực chất cũng phản xạ từ ánh sáng của mặt trời. Vậy thì thay vì hứng ánh nắng ban ngày thì hứng ánh nắng ban đêm từ mặt trăng nó có tác dụng bổ sung sinh tố D hay không?
Thì chắc là không rồi. Nhưng mà vì kêu là ánh trăng đó thì đó là rất là dịu và nó không có cái chất kia là UV, nó không có những chất đó thì nó không có tác dụng gì cả. Do đó thầy tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần ánh sáng mặt trời, không phải ánh sáng mà ánh nắng mặt trời. Dạ. Nó sẽ có.
Câu hỏi tiếp theo của Tuân Nguyễn đó là có người nói là ánh sáng đêm từ mặt trăng vẫn có thể gây sạm da, có đúng hay không ạ?
Cái đó thì tôi không biết, cái đó thì mình không rõ lắm.
Dạ, Vương Tiên, chắc là mình cũng cần phải tìm hiểu về các công trình nghiên cứu khoa học nữa chứ còn. Dạ, thật ra thì những cái gì mà chưa có cái kiểm định hoặc là kiểm nghiệm bằng khoa học bằng những cái công trình nghiên cứu lâu năm á, thì cũng khó mà có cái độ tin cậy cao. Vương Tiên xin hỏi bác sĩ, phơi nắng khoảng bao lâu nắng buổi sáng được?
Thì chúng nãy tôi có nói là từ nửa tiếng cho đến một tiếng là tốt. Thì cũng vừa vừa phải là có thể là đủ. Nó không có quá nhiều, vì nếu quá nhiều thì nãy tôi nói nó có nhiều cái bệnh về da, nó có thể làm cháy da hoặc là gây ra ung thư da, có thể làm da của mình nó không được tốt. Đó, thì chúng ta có thể nửa tiếng cho đến một tiếng là tốt nhất, và cái nắng buổi sáng thì nó sẽ không có hại nhiều.
Vâng, thưa các bạn là ở trên đây chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp, nhưng mà vì các bạn viết tắt rồi, không bỏ dấu là khó đọc rồi còn viết tắt nữa, thành ra cũng rất khó khăn để hiểu được đúng chính xác, để trả lời đúng chính xác các bạn. Mong các bạn đừng viết tắt nhé, và hỏi một cách cụ thể nhất có thể. Trong đây thì Trà My thấy có vài câu hỏi liên quan tới như là có thuốc nào chữa hết hay không, có cơ bản là có thể chữa hay không, tức là các bạn thắc mắc về bệnh vẩy nến. Thì xin hẹn các bạn vào một từ kỳ tới chúng ta sẽ bàn về vẩy nến, vì ngày hôm nay do bác sĩ hội nợ rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc về vitamin D nên muốn trả nợ cho hết trước khi qua có chủ đề mới. Mong quý vị và các bạn thông cảm nhé, chúng ta sẽ nói về bệnh vẩy nến trong kỳ sau, bảo đảm là chúng ta sẽ không bỏ qua cái chủ đề này, vì chúng tôi cũng đã soạn câu hỏi và bác sĩ cũng đã chuẩn bị để mà nói trình bày về bệnh vẩy nến rồi, nhưng mà vì ngày hôm nay để dành thời gian trả lời hết những thắc mắc. Nắng càng nhiều thì những cái vấn đề liên hệ tới thiếu vitamin D cũng ngày một nhiều hơn, cho nên đó cũng là lý do mà chúng ta nhận được quá nhiều câu hỏi về vitamin D. Xin trả lời cho hết ngày hôm nay. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là không liên quan tới vitamin D nhưng còn vài phút cuối cùng mình xin dành để trả lời tất cả những thắc mắc về sức khỏe. Trên hộp thuốc thường có hạn sử dụng, nếu đến hạn sử dụng mà thuốc đó mình vẫn xài, có ảnh hưởng gì không? Có thể dùng quá hạn một chút xíu nào không thưa bác sĩ?
Tôi thường đấy, chúng ta cũng nên nghe, nên theo những cái hướng dẫn của người ta, tức là cái giờ tới cái ngày đó là cái hạn. Tuy nhiên thì cái đó là người ta cũng đưa ra để mà những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà giữ gìn tốt ở trong xin lỗi quý vị, là chúng ta giữ gìn cho nó tốt ở trong nhiệt độ bình thường. Chứ còn nhiều khi cái thuốc mà chúng ta để ngoài nắng, ngoài xe, hoặc là chúng ta để nó ở ngoài quá lạnh đi, đông đá đó, thì nó cũng không có tốt. Trước cái ngày đó nó cũng đã hư rồi, chứ không nhất thiết là phải tới ngày đó. Do đó thì chúng ta cố gắng nên cố giữ là cái thời hạn mà người ta đưa ra. Tuy nhiên vì cái gì chúng ta không thể được có cái mới được đó, thì chúng ta có thể uống vài ngày, vài ngày rồi chúng ta phải kiếm một cái thuốc mới, chúng ta không nên là xài nó lâu quá, thì đôi khi nó có, thứ nhất là có thể nó không hiệu quả nữa, thứ hai đôi khi nó có thể gây ra biến chứng, nó có thể là biến chứng, do đó thì chúng ta cũng rất là cẩn thận, nên theo những hướng dẫn của cái ở trên toa thuốc người ta ghi ở trên cái lọ thuốc đó, người ta đã ghi như vậy.
Lợi bất cập hại phải không? Nhiều khi mình tiếc mình uống nhưng mà thật ra là lại không giúp hết bệnh mà nó còn làm ra những cái bệnh khác nữa, nguy hiểm lắm. Và Tuấn Trịnh xin hỏi bác sĩ, chơi thể thao bóng đá bị giãn dây chằng ở đầu gối, cách chữa trị hiệu quả nhất là uống thuốc gì?
Khi mà chúng ta bị ngay lúc đó đó thì thứ nhất là chúng ta nên lấy đá đó, lấy đá chúng ta đắp lại trong vòng nửa tiếng, 15 phút nửa tiếng đó, thì nó cũng giúp được ngay lúc đó thôi. Rồi sau đó đó thì đương nhiên là cái chuyện nó tùy theo cái nặng nhẹ, cái nặng hay nhẹ của cái chấn thương đó. Và chúng ta cũng cần phải có cái chuyên môn đi chụp hình, nhất là ta làm MRI, thì để cho chúng ta biết rồi cái nó có bị nó có thể bị đứt hay không. Có nhiều khi bị đứt cái dây chằng hoặc là bị giãn, thì cái cách điều trị đó là thường thường chúng ta bó chặt nó lại trong một thời gian ngắn, để làm thế nào để cho nó khỏi giống như là chúng ta bó vết thương lại đó, để cho rồi sau đó thì vẫn phải do cái điều trị của cái nhà chuyên môn, thì chúng tôi không biết là nó nặng nhẹ ra sao. Nếu nhẹ thì chỉ thời gian thì nó có thể hết, nhưng nếu nặng đó, đôi khi cần phải mổ để nối lại những cái dây chằng ở trong đó, thì nó, và bởi vì cái đầu gối nó rất là quan trọng, nếu mà chúng ta chỉ cần nó đau nhẹ chút thôi, nó làm ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta. Đây chúng tôi cũng xin để đưa ra cái hình ảnh, các người thấy cái hình ảnh không? Đó, cái hình này là cái hình đứa nhỏ đó, nó bị còi, là bụng to, chân cong, đó cái đầu to, đó là những đứa nhỏ là bị để chúng ta thấy. Rồi còn cái xương mà chụp hình đó, đấy, chụp hình cái xương chúng ta thấy cái chân nó bị cong, đó, cái chân nó bị cong, đó là những cái đứa trẻ mà nó bị còi xương đó, rickets, kêu rickets. Vâng.
Thưa bác sĩ, như vậy những cái người mà bị giãn dây chằng đầu gối đó thì có nên tránh chơi thể thao quá nặng như là bóng đá, bóng rổ vân vân không, để giúp cải thiện tình trạng?
Tôi thấy anh thua là cái điều trị đó, nếu điều trị hoàn toàn rồi đó, người ta thấy không còn gì nữa thì có thể chơi. Còn tôi thấy là khi mà đá nó có chấn thương rồi đó, nó làm cho chúng ta cũng dễ bị chấn thương trở lại nữa, bởi vì cái dây gân nó yếu, do đó chúng ta không có giữ được, nó có thể làm chúng ta bị chấn thương có thể nặng hơn nữa, rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta cũng rất cẩn thận, nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái bác sĩ điều trị, thì chúng ta cần phải hỏi ý kiến của quý vị đó.
Vâng, Luân Châu hỏi thăm bác sĩ, trong dầu cá hàm lượng vitamin D có bao nhiêu?
Tôi không có rõ tùy theo cái viên như thế nào, nhưng mà cái dầu cá thì nó có vitamin A là nhiều, vitamin E có vitamin D đó, bởi vì cá đó, như chúng ta biết đó, là cá đó là cái loại nó có nhiều cái chất vitamin D. Thì tôi không rõ, mình có thể nhìn vào người coi ở trong những cái khi nó bán đó, chắc chắn là trên cái công thức đó, họ có đề là bao nhiêu đó, thì chúng ta cũng có thể theo đó. Mình nãy tôi nói là mỗi ngày đó là cần chừng 400 mg, 400 đơn vị quốc tế, 600 hoặc là 1000, thì đó chúng ta nhìn ở trong đó chúng ta có thể biết được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chúng ta đã hết thời gian cho chương trình ngày hôm nay với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Xin hẹn lại gặp bác sĩ một kỳ sau ạ.
Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và cảm ơn cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.